This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, anh Huy xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng VM, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được kính chào cô.
Xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas. Chào anh Huy, sao khỏe không?
Dạ, cảm ơn cô là rất là khỏe. Từ hôm giờ nghe cái nhạc mưa, cầu mưa quá xá mà không có mưa. Cho nên là anh Huy ở nhà đang kêu người ta sửa giùm cái hệ thống tưới nước ở nhà, xong lâu lâu cái nóng quá cái phun lên làm mưa nhân tạo, cho nên cũng mát mẻ lắm cô.
Ok, vậy thì cũng tốt rồi.
Nhiệt độ ở bên chỗ cô bây giờ là bao nhiêu rồi cô?
Bữa nay thì lại lên 90 mấy độ, nhưng mà cũng ok.
Chín mươi mấy thì cũng
buổi tối thì nó xuống mát.
Dạ, cũng hơi nóng nóng rồi đó cô. Thì bây giờ trở lại một cái vấn đề á, là thưa cô là những cái cuộc tranh luận tổng thống sơ bộ của Đảng Cộng hòa năm 2024 á sẽ bắt đầu vào đã bắt đầu vào ngày thứ tư đó tại Milwaukee, Wisconsin. Thì cái địa điểm này rất là quan trọng vì đây là nơi mà Đảng Cộng hòa sẽ tổ chức hội nghị quốc gia vào tháng 7 năm tới. Thì cái hai người dẫn chương trình gồm có ông Brett Baier và bà Martha McCollum của Fox News sẽ chủ trì cuộc tranh luận này. Thì coi như là tất cả ứng cử viên trọng yếu của Đảng Cộng hòa có mặt ở đó. Ngoại trừ những người đang dẫn đầu danh sách được người dân ủng hộ thì vắng mặt. Thì đó là chính là cựu Tổng thống Donald Trump. Và mặc dù cái cuộc tranh luận sẽ kém sôi động hơn mà cũng có thể là sẽ ít người theo dõi hơn nếu mà không có ông Trump. Nhưng mà đây vẫn là một cái cột mốc quan trọng trong cái chiến dịch giành đề cử tổng thống năm 2024 á. Thì theo cô nhận định về cái cuộc tranh luận này á, thì cựu tổng thống Trump không muốn tham dự kỳ này thì có lợi gì cho ông khi ông vắng mặt thưa cô?
Thì trước hết thì mình như chúng ta đã biết thì cuộc tranh luận như anh Huy vừa nói đó là vào tối hôm thứ tư 23 tháng 8 thì bắt đầu từ lúc 9 giờ và kết thúc lúc 11 giờ, thì nó gồm có tất cả là 8 ứng cử viên. Đó là các ông là cựu thống đốc Arkansas. Ông là Asa Hutchinson, cựu thống đốc tiểu bang New Jersey là ông Chris Christie, cựu phó tổng thống Mike Pence, ông đương kim thống đốc Florida Ron DeSantis, thương gia Vivek Ramaswamy, bà cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley, ông thượng nghị sĩ South Carolina Tim Scott và ông thống đốc North Dakota là Doug Burgum. Thì nhìn chung đấy là cái sự vắng mặt của ông Trump vẫn không có thay đổi cái ý kiến của những người ủng hộ. Vì những cái đề tài mà tranh luận mà liên quan đến tất cả, cô thấy là những cái đề tài tranh luận mà hai cái người mà chủ trì cuộc tranh luận đưa ra đó, nó liên quan đến tất cả những cái vấn đề mà ông Trump đã thực hiện rất là xuất sắc trong cái nhiệm kỳ của ông. Và đa số mà 8 ứng cử viên trong cái cuộc tranh luận đều đồng ý về cái điểm này. Thì còn ông Mike Pence thậm chí còn sử dụng những cái thành tích trong cái nhiệm kỳ Trump-Pence để tấn công ông Joe Biden. Thì có 6 người đã giơ tay khi được hỏi là liệu họ có ủng hộ ông Trump làm ứng cử viên ngay cả khi ông ấy bị kết án hay không. Thì là 6 ông giơ tay lên là các ông Doug Burgum, Ron DeSantis, bà Nikki Haley, ông Mike Pence, ông Vivek Ramaswamy và ông Tim Scott. Thì có một cái điều cũng hơi buồn cười là ông Vivek Ramaswamy là cái người giơ tay rất là quả quyết và là người giơ tay đầu tiên. Còn ông Ron DeSantis đó là ông nhìn quanh coi có ai giơ tay hay không rồi thì ông mới giơ tay. Còn hai người không giơ tay ủng hộ là Asa Hutchinson và ông Christie. Và về cái kết quả mà sắp hạng mà 8 ứng cử viên sau cái cuộc tranh luận á, thì là theo cái nhận xét riêng của cô thì ông DeSantis là đứng hàng đầu. Kế đó là ông Vivek Ramaswamy về thứ nhì. Và nhưng mà đây là cái hai người mà đặc biệt có nhiều lần bênh vực ông Trump. Riêng cái ông Christie á, là bị thiên hạ mà bu với lại la ó rất là nhiều lần. Thì theo ý kiến của các nhà bình luận trên Fox News thì những người thắng cuộc trong cuộc tranh luận này theo thứ tự mà cô đoán cũng không có sai mấy. Theo thứ tự thì là ông Ron DeSantis đứng đầu. Kế đó là cái ông Vivek Ramaswamy, bà Nikki Haley. Còn hai ông mà về chót đó là ông Hutchinson và ông Burgum. Thì thiên hạ nói là tệ quá thì không nên có mặt trong cái cuộc tranh luận kế tiếp. Còn theo đài CNN thì người winner là bà Nikki Haley và ông Vivek Ramaswamy. Thì trong khi mà cuộc tranh luận diễn ra trên đài Fox News thì trên mạng xã hội X cái mạng xã hội tên X này á là cái Twitter cũ mà ông đã được đặt cái tên mới, thì vào lúc 7 giờ tối cũng phát hình một cái cuộc phỏng vấn ông Trump do Tucker Carlson thực hiện. Thì cuộc phỏng vấn này là dài 46 phút. Thì lúc ấy thì có 75-76 triệu người theo dõi. Nhưng mà đến hôm nay á thì đã có trên 230 triệu người vào xem cái cuộc phỏng vấn đó. Thì ông Tucker Carlson có một câu hỏi khá táo bạo là ông Trump có nghĩ rằng mình sẽ bị ám sát hay không. Ông Tucker Carlson nói rằng là họ đang cố gắng tống ông vào tù cả đời, nhưng mà điều đó sẽ không có hiệu quả. Thì có phải là họ muốn giết ông bây giờ hay không? Thì ông Trump trả lời rằng một cái hành động như vậy sẽ bị phần lớn người dân Mỹ nhìn thấy và sẽ không được chấp nhận. Tôi nghĩ rằng mọi người trong đất nước của chúng ta chưa được tưởng thưởng vì sự thông minh của họ. Và ông Trump cũng nhấn mạnh rằng trái với dự tính của đảng Dân Chủ và cánh tả là lúc nào cũng muốn hãm hại ông hết. Nhưng mà các cuộc thăm dò cho thấy là cái sự ủng hộ cho ông Trump ngày càng tăng cao hơn sau 4 cái bản cáo trạng hình sự ở cấp tiểu bang và ở cấp liên bang chống lại ông. Cũng xin nói thêm ở đây một chút là vào lúc 7 giờ 36 phút tối ngày thứ Năm là ngày hôm qua, xin lỗi quý vị, ông Trump đã trình diện tại nhà tù của quận Fulton, Georgia để làm các thủ tục bị truy tố, thì trong đó có cái phần chụp hình gọi là mugshot, lấy dấu tay và là đóng cái tiền thế chân 200.000. Nhưng mà những cái diễn tiến đó chỉ trong vòng 20 phút thôi thì ông rời khỏi nhà tù Fulton. Thì cái điều thú vị á, là cái tấm hình gọi là mugshot của ông Trump là nhằm để hạ nhục ông, thì bây giờ đã được in trên t-shirt, in trên những cái đồ vật khác, và nghe nói là đang bán rất là chạy. Thì trở lại cái chuyện mà ông Trump có thể bị ám sát, thì gần đây á, thì cái dư luận công chúng ngày càng lo sợ và càng lo lắng đến cái chuyện mà ông Trump có thể bị ám sát. Vì ai cũng biết là ông đang chống đối lại một cái tập đoàn, một cái rất là có thế lực và rất là nhiều tiền bạc. Và cái giả thuyết mà ông có thể bị ám sát này là đến từ những cái bình luận công khai của ứng cử viên tổng thống của bình đảng Dân Chủ là ông Robert Kennedy Jr. Thì ông Robert Kennedy Jr. là con trai của cựu tổng trưởng tư pháp Robert Kennedy, là cháu gọi ông tổng thống John Kennedy bằng bác. Thì trong cái thời gian qua đấy, thì ông này đã công khai bày tỏ cái niềm tin của ông rằng là ông bác của ông á, là đã bị cục tình báo trung ương Hoa Kỳ là CIA ám sát tại Dallas vào năm 1963. Rồi mặc dù ông Robert Kennedy đang ở trong cái cuộc đua tổng thống và có thể là cái đối thủ tiềm năng của ông Trump, nhưng mà ông Trump cũng vẫn công khai bày tỏ cái sự ngưỡng mộ về Kennedy này. Thì giả thuyết về các nỗ lực ám sát chính trị gia đã được đề cập trong cái bối cảnh bất ổn chính trị gần đây, với cái vụ mà ám sát ứng cử viên tổng thống ở Ecuador. Nhưng mà tại Hoa Kỳ đấy, thì với cái mức độ mà bảo vệ an ninh chặt chẽ cho các vị cựu tổng thống cũng như là đương kim tổng thống Mỹ hiện nay, thì cái việc ám sát rất là khó xảy ra trong cái thời đại này. Thì nhưng mà người ta cũng vẫn lo sợ, tại vì như cô mới nói thì là ông đang phản đối một cái thế lực và các tổ chức mà nó có cái uy quyền mà gọi là ngầm đấy, thì mình gọi chung là deep state đấy. Và cái thế lực này nó có rất là nhiều tiền, thì nhưng mà mình hy vọng là cái chuyện đó nó không có xảy ra.
Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Trở lại vấn đề chính phủ Hoa Kỳ, đó là Tổng thống Biden đã khôi phục các cái quy tắc nghiêm ngặt hơn về khoan dầu ngoài khơi từ thời cựu Tổng thống Obama, mà chính phủ của ông Trump đã thu hồi sau khi cái ngành dầu khí cho biết là những cái quy tắc đó sẽ cản trở sự phát triển và sản xuất trong tương lai. Thì cái Viện Dầu khí Hoa Kỳ gọi tắt là API đó, là một cái cơ quan vận động hành lang lớn về dầu khí của Hoa Kỳ đó, đã phản ứng với thông báo này bằng cách là lên án quy trình xây dựng luật này là có động cơ chính trị và không cải thiện được sự an toàn của nhân viên cũng như là bảo vệ môi trường một cách có ý nghĩa. Thì theo cô nhận định, chính sách này của cựu Tổng thống Trump và ông Biden có lợi hại và ảnh hưởng đến nước Mỹ ra sao về ngành dầu khí thưa cô?
Thì cái chính sách năng lượng của ông Trump có lợi cho nước Mỹ như thế nào, và cái chính sách năng lượng của ông Biden đã làm hại nước Mỹ như thế nào, thì thực tế thì chúng ta đã thấy là nó bày ra trước mắt hết tất cả mọi người dân Hoa Kỳ, và nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của chúng ta như thế nào. Thì tất cả mọi người đều biết, trong đó là có cô biết, có anh Huy biết, là chỉ có những người mà họ cố tình họ nhắm mắt, cố tình phủ nhận sự thật thì mới không nhìn thấy cái sự tác hại của chính sách năng lượng từ chính phủ Biden mà thôi. Thì nhắc lại là dưới thời ông Trump đó, là Hoa Kỳ đã đạt đến cái thế độc lập năng lượng sau mấy mươi năm là phụ thuộc năng lượng vào ngoại quốc. Thì Hoa Kỳ cũng đứng đầu thế giới về sản xuất dầu thô, cho nên cái khối OPEC và Nga không có thể nào mà khuyên loát cái giá cả xăng dầu trên thế giới. Thậm chí trong thời ông Trump là có lúc giá dầu thô nó xuống rất là thấp, chưa từng thấy, khiến cho Saudi Arabia phải nhờ ông Trump làm trung gian giữa Nga và khối OPEC để quân bình cái giá cả trở lại. Thì trước đại dịch Vũ Hán đi thì là giá xăng rất là thấp, trung bình trên toàn quốc một gallon là khoảng là 1 đồng 89 tới là 1 đồng 99. Sau đại dịch, khi mà ông Trump rời Bạch Ốc là giá trung bình là 2 đô la 39 sen, và bây giờ là cái giá trung bình là 3 đô la 85 sen. Nhưng mà nếu tính theo từng tiểu bang thì con số nó chênh lệch rất là lớn. Như thí dụ như ở tiểu bang Virginia của cô thì trung bình một ga lông là 1 đồng 99 sen dưới thời cô xin lỗi là 1 đô la 99 sen dưới thời ông Trump, bây giờ là 3 đô la 65 sen. Ở tiểu bang California thì là mình biết là xăng nó mắc nhất, thì bây giờ là 1 gallon là 5 đô la 26 sen, và rẻ nhất là ở tại tiểu bang Mississippi là 3 đô la 30 sen. Dưới thời ông Trump, lạm phát chỉ có là 2% thôi. Nhưng mà khi mà ông Biden nhậm chức, là cái ngày đầu tiên thì ông đã ký cái sắc lệnh ngưng xây cái ống dẫn dầu Keystone XL. Tiếp theo là không cho tiếp tục khai thác dầu ở các phần đất liên bang. Như là anh Huy vừa mới nói, mở đầu hai cái sự kiện này đó, nó mở đầu cho cái cuộc khủng hoảng năng lượng tại Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ ở từ cái thế độc lập năng lượng đã trở thành phụ thuộc năng lượng. Again, là lại phụ thuộc năng lượng, là phải mua dầu của OPEC và ngay cả mua dầu của Nga. Thì cái giá xăng dầu vào cái tay OPEC rồi á, thì là dĩ nhiên là họ tăng cái giá lên. Thì khi mà cái giá dầu mà nó tăng vọt lên như vậy á, thì kéo theo cái giá cả vận chuyển hàng hóa nó cũng tăng lên theo cái gọi là cái phản ứng dây chuyền, và cái lạm phát do đó nó cũng tăng, là từ 2% dưới thời ông Trump, khi mà ông Trump rời Bạch Ốc là 2%, thì nó tăng nó tới cái điểm cao nhất là 9.06% vào tháng 6 năm 2022. Thì hiện nay theo các dữ liệu của inflationdata.com thì hiện giờ lạm phát chỉ có 3.18% thôi. Nhưng mà cô thấy một cái điều nó kỳ cục, là thực tế cái giá sinh hoạt trong mọi lĩnh vực, là từ nhà cửa, xe cộ cho tới thực phẩm, điện nước gì đó, thì nó không có hề giảm xuống một chút nào so với cái lúc mà lạm phát lên cao nhất. Thì thật là không hiểu nổi là cái sự thật nó nằm ở đâu, và có thật là lạm phát đã giảm chỉ còn là 3.18% hay không. Thì trở lại cái tình trạng năng lượng của Hoa Kỳ, trong lúc mà Biden cấm không cho khai thác dầu thì Hoa Kỳ phải mua dầu của khối OPEC như cô vừa nói, và khi OPEC mà giảm cái lượng sản xuất thì giá cả lại tăng thêm, khiến cho Biden phải mấy lần mà năn nỉ Saudi Arabia là phải tăng cái số lượng sản xuất dầu. Nhưng có lần bị Saudi Arabia thẳng thừng trả lời là sorry, no. Thì chính Biden đã tạo cơ hội cho khối OPEC và Nga khuynh loát giá cả xăng dầu trên thế giới, và cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Nga yên tâm hơn để xâm lăng Ukraine. Vì Âu Châu phụ thuộc vào cái khí đốt và năng lượng do Nga cung cấp tới 50%. Trong khi đó thì cái kho dầu dự trữ chiến lược của Hoa Kỳ đã cạn đi 41% sau khi mà ông Biden cho xuất kho 3 đợt, nói là để giảm giá xăng ở trong nước, nhưng lại để cho Trung Cộng mua cái số dầu và xuất kho đó. Thì nghĩa là thế nào thì cô cũng không có hiểu nổi. Khi mà Biden nhậm chức vào tháng 1 năm 2021 thì kho dự trữ chiến lược có 638 triệu thùng dầu. Nhưng mà cho đến ngày 23 tháng 1 năm nay thì kho chỉ còn có 371 triệu thùng. Thì cái đó là cái kết quả về cái chính sách gọi là chính sách năng lượng của ông Biden. Thì mình thấy rõ ràng là cái tình trạng nó phơi bày trước mắt mọi người, không có cần phải nói thêm nữa.
Dạ, yeah, cảm ơn cô rất là nhiều. Bây giờ trở lại ngay cả một cái vấn nạn đang xảy ra trong nước Hoa Kỳ đó, là những cái đặng cướp ngày tại tiểu bang California ngày càng dữ dội hơn, công khai hơn. Mà khi mà chính quyền của tiểu bang California đó là theo gót chính quyền của tiểu bang Oregon, không phạt tù những tên trộm mà trị giá những món đồ bị trộm này lấy ít hơn $950, thì các cửa tiệm bách hóa ở các thành phố lớn của tiểu bang California bị cướp thường xuyên. Cho nên là nhiều công ty bách hóa như là công ty Walmart đã đóng cửa các cửa tiệm trong thành phố San Francisco. Thì theo cô đó, thì tại sao chính quyền lại làm ngơ như vậy? Và có phải họ bó tay vì sợ hãi, hay là họ có một cái chính sách dung dưỡng vì động lực chính trị? Thì như vậy cô, theo cô nghĩ đi, nước Mỹ có còn an toàn hay không? Và có còn luật pháp nữa hay không thưa cô?
Thì trước hết đó, thì cần xác định là những nơi mà có cướp ngày dữ dội và công khai, như anh Huy vừa nói đó, toàn là những cái nơi mà do chính quyền dân chủ họ cai quản. Thì mà để giải thích cái tình trạng này á, thì cô có đặt ba cái giả thuyết sau đây. Cái giả thuyết thứ nhất á, hoặc là chính quyền dân chủ bất lực giống như là anh Huy vừa mới nói. Thứ hai, hoặc là chính quyền dân chủ quá ngu xuẩn. Và thứ ba là hoặc là chính quyền dân chủ có chủ ý phá hoại nước Mỹ. Về giả thuyết thứ nhất á, thì chính quyền dân chủ có bất lực không? Thì chắc chắn là không. Bất lực, bằng chứng là đối với những đối thủ chính trị, họ tận dụng tất cả các quyền hạn và phương tiện luật pháp trong tay để đàn áp, không khoan nhượng. Thì đã hai lần luận tội ông Trump, bốn lần truy tố ông Trump, và truy tố những người ủng hộ ông Trump, như là qua cái bản truy tố ở Fulton County ở Georgia đó, là ngoài ông Trump ra thì còn 18 người nữa. Thì và họ cũng kết án tối đa những cái người biểu tình vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, vân vân. Về giả thuyết thứ hai, chính quyền dân chủ có ngu xuẩn hay không? Cũng không luôn. Họ không ngu xuẩn, họ rất là thông minh, qua cái sự tận dụng mọi cách thức, mọi thủ đoạn để cáo buộc đối thủ. Kể cả họ bịa đặt, họ chụp mũ, họ vu khống, mà điển hình là cái vụ thông đồng Nga Trump và cái vụ vu khống cái âm thẩm phán Brett Kavanaugh là hiếp dâm. Thì nếu mà cái giả thuyết thứ nhất và giả thuyết thứ hai không đứng vững, thì cái giả thuyết thứ ba sẽ là lời giải thích đúng nhất, là đảng Dân Chủ có chủ ý phá hoại nước Mỹ, bởi vì họ không bất lực với đối thủ chính trị, nhưng cố tình bất lực trước những cái tội ác. Họ không ngu xuẩn, nhưng lại ban hành một cái thứ luật lệ dung túng và khuyến khích tội ác, như là cái luật lệ, như là anh Huy vừa mới nói, là những cái người mà ăn cướp, ăn cắp dưới $1,000 thì là coi như là huệ tiền. Thì đây là một cái loại luật lệ mà một người bình thường không thể nào hiểu được, cũng không thể nào chấp nhận được. Họ cắt giảm ngân sách cảnh sát, tức là cắt giảm nhân lực của lực lượng, cái lực lượng mà căn bản để bảo vệ an ninh cho người dân và bảo vệ cái trật tự xã hội. Họ bảo lãnh những cái tên bạo loạn đốt phá tài sản liên bang, cướp bóc những cái cơ sở thương mại, hành hung những cái người vô can. Họ mở cửa biên giới, tạo cơ hội cho gián điệp khủng bố buôn người, ma túy vào nước Mỹ. Và từ khi Biden mở cái cửa biên giới cho tới nay, chưa tới 3 năm mà đã có 7 triệu dân di dân bất hợp pháp đã vào nước Mỹ. Và cái lượng ma túy mà tuôn vào nước Mỹ như cái chất fentanyl hiện nay thì có thể diệt chủng dân Mỹ gấp mấy chục lần. Thì tóm tắt, những cái việc làm của họ đã và đang đưa nước Mỹ đến cái chỗ rụng bại mà có thể nói là diệt vong luôn. Thì tới đây thì lại nảy sinh ra cái câu hỏi rằng tại sao đảng Dân Chủ làm như vậy? Thì để có câu trả lời á, thì chúng ta phải hỏi các đảng viên Dân Chủ và những người ủng hộ họ, tại sao họ muốn phá hoại nước Mỹ như vậy.
Vâng, thưa cô, thì cái chuyện đó cũng là một cái chuyện dài trong những chuyện dài của đảng Dân Chủ đó, thưa cô. Đó, và tới đây thì chương trình chúng ta cũng xin được tạm ngưng. Một lần nữa thì xin được cảm ơn cô rất là nhiều đã bỏ thì giờ trong cái chương trình ngày hôm nay, và xin được hẹn cô vào chương trình Những Điều Trông Thấy của thứ sáu tuần tới. Chúc cô một cuối tuần rất là mạnh khỏe và nhiều may mắn, thưa cô.
Cảm ơn anh Huy, và xin kính chúc quý thính giả cũng như là anh Huy một cuối tuần vui vẻ và bình an. Và chúng ta sẽ gặp lại vào thứ sáu tuần tới. Xin tạm biệt.